Trà My xin chào đón quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên hàng tuần của đài VOA. Một blogger song tịch Pháp Việt được giảm phân nửa bản án 3 năm tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Cựu giảng viên Đại học Bách khoa Phạm Minh Hoàng, tức blogger Phan Kiến Quốc, được trả tự do tháng Giêng năm ngoái sau 17 tháng tù giam và hiện đang chịu 3 năm quản chế vì các bài viết thể hiện quan điểm cá nhân trái với nhà nước. Sau gần 30 năm định cư tại Pháp, vào năm 2000, đảng viên Việt Tân Phạm Minh Hoàng quyết định trở về Việt Nam sinh sống để theo đuổi ước mơ đóng góp xây dựng đất nước qua việc truyền đạt tri thức cho các thế hệ trẻ. Bản án vốn không nặng so với tội danh này, cũng như so với hàng loạt các bản án mà Hà Nội dành cho các nhà bất đồng chính kiến khác với cùng cáo buộc, lại nhanh chóng được giảm đi phân nửa. Sự việc hiếm thấy này khiến câu chuyện của giảng viên Hoàng gây nhiều chú ý và tranh cãi trong công luận cho tới tận bây giờ. Việt Nam nói anh được giảm án vì nhận tội, xin khoan hồng và cam kết thôi tham gia Việt Tân. Thực hư vụ việc ra sao? Mời quý vị nghe tiếng nói của chính người trong cuộc trên tạp chí Thanh Niên hôm nay.
Người yêu nước trong chốn lao tù mà thương con thiêu cháy thân mình.
Chính quyền Việt Nam khi mà tuyên án anh đó thì họ cáo buộc anh là thành viên đảng Việt Tân, có những cái hoạt động tuyển mộ thành viên cho Việt Tân, tham dự những cái khóa tập huấn đấu tranh bất bạo động của Việt Tân, tổ chức những cái lớp tập huấn kỹ năng mềm cho sinh viên. Cái lời tố cáo đó dẫn tới cái bản án 3 năm về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Ý kiến của anh như thế nào?
Tôi là đảng viên Việt Tân, tôi đã khẳng định chuyện đó. Tuy nhiên những cái gì mà tôi đã làm, ví dụ như tham gia vào khóa dạy kỹ năng mềm, đã viết 33 bài viết mà theo họ là tôi viết dưới sự chỉ đạo của đảng Việt Tân, điều đó là không đúng. Tham gia và tổ chức những khóa kỹ năng mềm dưới sự chỉ đạo của Việt Tân, điều đó cũng không đúng nữa. Mặc dù những người giảng viên là những người thành viên của Việt Tân, tổ chức để tuyển người ở đây cho Việt Tân thì điều đó cũng không có. Thì tóm lại ba cái điều của họ nêu lên á, điều đó không có thật. Chỉ trừ có một điều là tôi là đảng viên Việt Tân thôi. Lúc mà trao đổi ở tòa án á, thì ông luật sư cũng hỏi cái việc mà tham gia những phong trào đấu tranh bất bạo động là cái chuyện nó đâu có gì đâu mà sai. Bởi vì một trong những người chủ tướng cái phong trào đấu tranh bất bạo động là ông Mahatma Gandhi. Ông ấy là một người bạn của nhân dân Việt Nam, có nghĩa là cộng sản Bắc Việt đó. Cho nên lý do là tham gia những cái phong trào đấu tranh bất bạo động là chống lại nhà nước thì cái chuyện nó không có đứng vững. Và thứ hai, nhà nước có một cái văn bản là chính thức nêu lên đảng Việt Tân là đảng khủng bố hay không thì tòa cũng không trả lời, và họ quy chụp đảng Việt Tân là đảng khủng bố và họ bảo là tôi là thành viên thì tôi cũng bị nhét vào cái tội khủng bố luôn. Thì tôi thấy cái chuyện đó cũng không đúng. Đảng Việt Tân họ vẫn được sinh hoạt một cách công khai, một cách minh bạch ở Mỹ, ở Pháp, là hai những cái nước mà là nạn nhân rất là lớn của các tổ chức khủng bố. Thì tôi thấy những cái điều mà kết án của nhà nước như thế, tôi thấy nó không chính xác. Tuy nhiên thì tòa án đã kết án tôi với cái án là 3 năm.
Anh chỉ có công nhận, thừa nhận một điều là anh là thành viên của đảng Việt Tân. Ngoài ra những cái hoạt động mà họ nói là anh làm theo sự chỉ đạo của Việt Tân thì anh nói là không đúng. Không đúng ở đây có thể được hiểu rằng là anh có những cái hành vi đó nhưng không theo sự chỉ đạo của Việt Tân, hay là anh hoàn toàn không có những hành vi đó thưa anh?
Ví dụ như vậy, 33 bài viết mà tòa án đã nêu lên đó, thì tôi đã biết từ cái tâm nguyện của tôi, từ cái suy nghĩ của tôi, từ trí óc của tôi thôi. Nghĩa là tôi ở đây tôi thấy được cái gì đó, thì tôi biết hoàn toàn là không có ai ép buộc hay là chỉ đạo hay là xin lỗi là comment tôi đã làm cái gì cả. Thứ hai nữa về những cái khóa học kỹ năng mềm, là tôi thấy là cái kỹ năng mềm là một cái gì rất là cần thiết cho sinh viên. Lúc mà tôi đứng ở trên bục giảng thì tôi thấy là các em sinh viên về kiến thức hàn lâm, các em thực sự họ nói không thua gì các sinh viên ở bên Mỹ, ở bên Pháp hay các nước Tây Âu. Các em học rất là nhiều, nhưng mà phiền có một cái đó, các em học nhiều quá, em không còn đủ thời giờ em học các những cái kỹ năng mà rất là cần thiết một khi các em bước vào đời. Các em không thể nào đứng trước một đám đông các em nói được. Các em làm việc chung với nhau, các em gặp rất là nhiều vấn đề. Những cái kiến thức kỹ năng mềm nó quan trọng không kém gì các kiến thức hàn lâm, và tôi có ý định là tôi dạy cho các em, mặc dù là tôi thấy là tôi không có khả năng chuyện đó. Tôi mới nhờ một số người, một người đầu tiên mà tôi nhờ là em tôi, em tôi tìm được một số người khác, là em tôi cũng là một đảng viên Việt Tân. Những người này thì tôi thấy là họ có khả năng, có điều kiện hơn tôi thì tôi mời họ cộng tác để làm việc này thôi. Tôi làm theo cái suy nghĩ và theo cái lương tâm và theo cái ý chí của tôi chị ạ.
Dạ, những cái kỹ năng mềm mà anh muốn truyền đạt lại cho những sinh viên giới trẻ Việt Nam đó có thể được hiểu cụ thể như thế nào? Ngoài cái khả năng là biết trình bày, thể hiện quan điểm trước công chúng, còn những cái kỹ năng nào khác được gọi là kỹ năng mềm mà chính quyền Việt Nam cho là một trong những hoạt động nhằm lật đổ chính quyền thưa anh?
Giống như là giải quyết những cái xung đột với nhau, là việc nhóm, tổ chức và theo dõi một kế hoạch, thì nó lại tất cả những cái này là cần thiết một kỹ sư mới ra trường. Họ gắn vào cái việc mà lật đổ chế độ thì nó không đúng, không chính xác.
Anh nói rằng là những cái bài viết của anh đó là nó thể hiện những cái tâm tư tình cảm từ những gì mà anh trải nghiệm trong cuộc sống, những gì mắt thấy tai nghe. Nhưng mà nhà nước lại cho rằng là hơn 30 bài viết đó là phản đối chế độ độc đảng, gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị ở Việt Nam.
Nếu mà tôi bị kết án 33 bài viết đó, thì những người viết ở trên web bây giờ đó thì có thể họ có thể bị kết án cả 100 năm tù, nghĩa là họ biết phải nói là mạnh tay hơn tôi rất nhiều. Những lúc mà tôi viết cái bài những bài viết của tôi cách đây đó 10 năm, tôi chỉ biết cái lúc đó thì cái tình trạng kiểm soát nó có phần khắt khe hơn bây giờ, số người viết cũng không có nhiều hơn bây giờ, là người ta chỉ dám viết một cái chừng mực, một cái giới hạn nào đó. Tôi cũng thế mà thôi. Tuy nhiên đối với họ cũng là đủ để họ quy chụp mà. Đơn thuần là tôi là một đảng viên Việt Tân, và chỉ vì tôi là đảng viên Việt Tân thì dù có làm cái gì chăng nữa cũng có thể bị ghép vào cái tội hoặc 79 hoặc là 88 là những cái điều nó liên quan đến an ninh về của đất nước ấy.
Anh cho rằng nguyên do chính dẫn tới cái bản án 3 năm tù của anh là chỉ vì anh thừa nhận mình là thành viên của Việt Tân mà thôi. Những cái hoạt động khác mà họ cáo buộc anh không có căn cứ, không có cơ sở. Nhưng mà thưa anh, là những cái hoạt động đó lại được chính quyền gọi là đặc biệt nghiêm trọng. Thì với cái bản án 3 năm cho những cái hoạt động được gọi là đặc biệt nghiêm trọng đó, có nhiều người thắc mắc là nó cũng có cái sự mâu thuẫn. Vì sao đặc biệt nghiêm trọng mà chỉ lãnh án 3 năm, nếu mà so với những trường hợp khác tương tự, những trường hợp mà bị kết tội vào điều 79 á, thì những cái bản án nặng tay hơn rất nhiều.
Thực sự mà nói, những cái bài viết của tôi đó, nó có một cái ảnh hưởng nó không có nhiều, thì tôi nhận xét như thế. Cái thứ hai nữa, theo tôi được biết, những bản án áp dụng cho những người đấu tranh mà nặng, chẳng hạn như là anh Lê Thăng Long, anh Lê Công Định, anh Nguyễn Viên Trung, anh Trần Hùng Duy Thức, trong đó nó nặng ở một cái điều là nó có một cái xin phép được phải cái chứng của họ là phạm tội có tổ chức, mà trong khi đó trường hợp của tôi là chỉ có mình thôi.
Dạ, nhưng mà thưa anh, là nếu mà vì 33 bài viết mà họ cho là phản đối chế độ độc đảng đó mà anh bị cái bản án 3 năm đó, thì mình cũng thấy là nếu so với lại những cái bản án gần đây cũng 30+ bài viết của blogger Điếu Cày hay là Tạ Phong Tần, họ lãnh tới 13 năm. Còn nếu như mà nói về vì lý do là thành viên Việt Tân hay là tham gia với Việt Tân mà bị bản án 3 năm đó, thì vừa đây cũng có 14 người bị tuyên án mà vì lý do là họ có tham gia với Việt Tân mà bản án của họ lên tới 13 năm. Thì anh có thấy là có cái sự khác biệt trong cái bản án của anh, những hoạt động của anh với những cái trường hợp khác tương tự không? Có cái nguyên do nào?
Có một điều khác, biệt giữa tôi với các bạn đó là tôi có hàng người có hàng quốc tịch, vấn đề hàng quốc tịch. Cho đến ngày hôm nay, những cái dữ kiện xảy ra thì chúng ta không thể nào phủ nhận cái chuyện mà hàng quốc tịch nó có một ảnh hưởng trên đó.
Báo chí Việt Nam khi mà viết về bản án của anh đó, thì họ có nêu lên cái ý là anh có cái gọi là thừa nhận hành vi phạm tội, xin được khoan hồng tại tòa. Thì thực hư việc này ra sao ạ?
Dạ đúng, nếu mà mình nói là có vi phạm pháp luật hay không thì tôi thừa nhận là tôi vi phạm pháp luật. Tất cả cái gì mà chúng ta đòi thay đổi cái chế độ này, đó là vi phạm pháp luật, đó là vi phạm điều 4 hiến pháp. Cái điều 4 hiến pháp nó quy định là Đảng Cộng sản là lãnh đạo của đất nước này. Mà nếu mà chúng ta đòi thay đổi, tôi nói là thay đổi như chị nhé, chứ không nói là lật đổ. Nó là thay đổi là vi phạm pháp luật, vi phạm một cái điều 4 rồi. Thì tôi nói là tôi vi phạm pháp luật, nhưng còn pháp luật thì có đúng hay không là một chuyện khác nữa. Và tôi chưa bao giờ tôi nói là tôi có tội cả. Chẳng như tôi thừa nhận là tôi là người Việt Tân thì họ cho được phép là cái loại tạm gọi như là hợp tác với họ để giải quyết vấn đề như này. Trong trường hợp của anh Điếu Cày, cái sự đấu tranh gọi nhiều cày nó anh hùng, nó mạnh mẽ hơn tôi rất là nhiều. Điếu Cày anh không có công nhận, anh thừa nhận cái gì cả, thì theo tổng hợp lý do đó và một cái yếu tố cũng không kém phần quan trọng là yếu tố quốc tịch, đó làm thay đổi cái bản án.
Cái yếu tố quốc tịch thì nó cũng làm ảnh hưởng cái tính chất mức độ nặng nhẹ của bản án như chúng ta vừa bàn tới. Nhưng mà có một chi tiết nữa mà mọi người cũng quan tâm, đó là cái bản án của anh lại được giảm đi phân nửa sau một thời gian rất ngắn. Theo anh thì cái việc mà anh được giảm án đó nó là nhờ sự can thiệp của công luận quốc tế, vốn là một cái điều cũng đã xảy ra với những trường hợp tương tự nhưng mà không mấy ảnh hưởng, hay là nó vì một cái yếu tố nào khác nữa, hay là nó vì cái yếu tố là anh xin được khoan hồng?
Cái yếu tố quan trọng nhất theo tôi vẫn là yếu tố như quốc tịch. Anh Nước Cày hay là 14 thanh niên đó cũng đều được có cái sự can thiệp của các tổ chức nhân quyền, của các chính phủ cũng như là của công đoàn trong một ngoài nước. Tôi nghĩ là tôi hoặc là anh Điếu Cày hoặc tất cả người điều đó, tôi chỉ có thấy có một điều khác biệt mà tôi suy diễn từ đó ra là cái vấn đề yếu tố nước ngoài thôi chị.
Khi mà anh mà được giảm án như vậy đó, báo chí Việt Nam có nói rằng là có một cái yếu tố là anh hứa là không tham gia Việt Tân nữa. Có việc này không anh?
Và không tham gia nghĩa là không được liên lạc với Việt Tân nữa. Họ yêu cầu tôi làm cái chuyện đó. Thì tôi bảo tôi không tham gia Việt Tân nữa, thì tôi có làm chuyện đó. Tôi có hỏi họ không tham gia nghĩa là làm sao? Chỉ theo họ đó nghĩa là sao? Giả sử đảng Việt Tân có giao cái nhiệm vụ gì cho tôi phải hứa là tôi không làm. Thì đại khái nghĩa là như thế.
Thế còn cái việc mà anh là thành viên của đảng, anh là một đảng viên đó, thì họ có yêu cầu anh là phải chối bỏ điều đó, tức là phủ nhận từ nay không còn là đảng viên nữa hay không?
Cái chữ nguyên của họ đó là không được liên lạc với Việt Tân trong những nỗ lực chống phá nhà nước Việt Nam. họ chỉ yêu cầu ở đó. Nhưng còn cái vấn đề mà trở thành đảng viên Việt Tân thì sau đó mình cũng hiểu ngầm như thế rồi, theo họ là không còn, là có nghĩa là không phải là đảng viên nữa rồi.
Vâng, trở lại thời gian một chút xíu nữa là anh Hoàng tham gia đảng Việt Tân từ khi nào và vì sao ạ?
Tôi tham gia đảng Việt Tân từ 97-98 gì đó. Tôi tham gia vì tôi nghĩ rằng là bất cả mọi người Việt Nam dù trong hay ngoài nước đều phải có một cái bổn phận với đất nước, đặc biệt là đất nước trong cái giai đoạn khó khăn như thế này. Thì tôi thấy những chủ trương của đảng Việt Tân và thay đổi chế độ bằng những phương pháp đấu tranh và hoạt động thì nó phù hợp với tôi. Tôi đã tham gia từ đến năm 2000 thì tôi trở về Việt Nam. Tôi về với cái tâm nguyện là đi dạy học của tôi nhiều hơn. Sau một thời gian làm việc ở bên Pháp trong ngành tin học, tôi thấy là cái ngành nó phù hợp với tôi và tôi đã đi học lại từ đầu để tôi có được những kiến thức và để tôi làm việc ở Việt Nam. Cái đó là hoàn toàn theo ý của tôi chứ không có sự chỉ đạo của ai cả.
Anh có nói rằng là cái lý do mà anh đến với đảng Việt Tân đó là vì anh thể hiện cái bổn phận với đất nước. Nhưng mà sau cái bản án 3 năm tù mà Việt Nam gọi là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền vì lý do liên quan tới Việt Tân đó, thì anh đã cam kết với Việt Nam là sẽ không tham gia với Việt Tân nữa. Thì đó có phải là một cái hành động mà cho thấy rằng là điều mà anh cho rằng bổn phận với đất nước đó bây giờ chính anh lại đi từ bỏ không?
Chưa chỉ không, tại vì tôi nghĩ là đảng Việt Tân không phải là đảng độc nhất mà đi đấu tranh để xây dựng đất nước, xây dựng dân chủ đất nước, còn rất là nhiều đảng phái khác. Tôi không có thể tham gia đảng phái này thì tôi cũng có thể là tự thân tôi cũng có thể làm được. Dĩ nhiên là tự thân mình chắc chắn là những cái gì mình làm nó sẽ bớt đi rất là nhiều. Thì mọi người đang chung tay góp sức và làm công việc thay đổi đất nước, dân chủ hóa đất nước. Tôi cũng có thể đóng góp vào cái công cuộc đó với cái công việc cá nhân tôi cũng được. Mà tôi thấy là bây giờ thì tôi thấy tôi cũng không cô đơn. Xung quanh tôi rất là nhiều người cũng đã từng là bị trong thời gian khó khăn như tôi. Con đường chúng tôi đã đi thì chúng tôi cũng vẫn sẽ tiếp tục đi. Tất cả những tiếng nói, những bàn tay, cái khối óc đã và đang suy nghĩ về vấn đề đất nước thì chúng ta không có đơn độc. Những cái gì tôi làm, những cái lý tưởng tôi theo đuổi nó vẫn tiếp tục. Vì tôi nghĩ rằng tôi phải là cái gì đi chăng nữa thì tôi vẫn là một người có ích cho xã hội, cho đất nước.
Về cái vấn đề mà muốn trở thành một người có ích cho đất nước đó, thì thưa anh xin trở lại cái câu hỏi lúc nãy là vì anh nói rằng là anh về Việt Nam với cái ước mơ là được đứng trên bục giảng. Với cái ước mơ mà được dạy học đó đó thì anh có thể thực hiện cái ước mơ đó ở Pháp. Vì cớ gì mà anh lại chọn Việt Nam để trở về sau gần 30 năm ở Pháp, có quốc tịch Pháp, rồi anh lại quyết định về nước trong cái lúc là anh đã là thành viên của đảng Việt Tân, là một cái đảng bị cho là phản động, bị cho là khủng bố. Chắc là khi anh quyết định về Việt Nam với cái gọi là yếu tố Việt Tân trong mình như thế đó thì anh cũng lường trước những cái rủi ro phải đối mặt, phải không ạ? Vì sao anh vẫn quyết định về nước?
Thực sự mà nói tôi không có lường được cái gì rủi ro gì cả. Tôi về với cái tâm huyết là tôi đi dạy thôi chị ạ. Cái tâm huyết này nó có từ 10 năm trước, là từ năm 1991, là cái lúc mà tôi đang đi làm, tôi bỏ hết rồi tôi đi học lại. Trong vòng 5 năm thì tôi có một cái số kiến thức đó. Và với kiến thức đó là tôi trở về. Tôi hoạt động bên Pháp và hoạt động ở trong một tổ chức đảng phái. Nhưng mà một khi về trong này, tôi sẽ không có còn cơ hội tham làm chuyện đó nữa. Tôi chăm chú vào cái việc của tôi là đi đại học. Thì song song với đó, thì tôi vẫn có suy nghĩ về đất nước. Thì tôi viết lên, chỉ đơn thuần là như thế thôi. Không có mường tượng được vào cái một ngày nào tôi sẽ vào tù.
Ngay tại thời điểm đó, anh không hề nghĩ rằng là một người Việt Tân mình về nước, mình có thể sẽ gặp những trở ngại hay sao? Những rủi ro?
Những cái gì mà tôi làm ở bên Pháp, thì là lúc mà tôi làm đảng viên thì thực sự cũng chả cái gì lớn lao cả. Họ phải biết đài, hoặc là tham gia những cuộc họp báo, những cuộc biểu tình. Nếu về đây thì tôi không làm chuyện đó nữa. Thì tôi nghĩ là nếu mà tôi về đây mà để tôi làm những cái chuyện đó, thì tôi nghĩ là những cái đe dọa sẽ đình đập tôi. Nhưng mà tôi thích người ta cũng biết bài như tôi thôi. Thì tôi cũng biết bài như thôi. Tôi có biểu tình đâu. Tôi đâu có tổ chức giả như là đi cái đường đấu tranh gì đâu. Thì tôi đi về những cái tâm huyết của một người đảng viên hơn là một người đảng viên.
Vào cái thời điểm đó thì anh không lường trước cho mình những cái rủi ro như thế. Nhưng mà sau bản án 3 năm tù rồi, trước những gì thực tế diễn ra và bản thân mình trải nghiệm rồi, thì thưa anh, vào cái thời điểm này, sau cái bản án 3 năm đó, anh có nghĩ rằng là cái niềm tin của anh về một xã hội Việt Nam dân chủ, cái lý tưởng mà anh theo đuổi đó, nó có thể sẽ tạo ra thêm cho anh những rủi ro nếu anh vẫn tiếp tục và anh ở lại Việt Nam?
Không có cuộc đấu tranh nào mà có rủi ro, cũng mất mát của mình tất cả. Mình phải chấp nhận hiểm nguy, nhưng mà tôi cũng ráng làm sao trong cái khả năng, trong cái phạm vi của tôi làm để tránh khỏi vô cùng lợi nhuận. Tôi không thể không làm được. Theo tôi thấy thì tình hình đất nước chúng ta đang trong cái lúc rất nhiều cái chuyển biến rất là quan trọng và phải cần có những cái nhận xét, phải cần có những cái đóng góp của rất là nhiều người. Bây giờ là ở tù rồi, tôi thấy là người ta cũng đã làm, người ta còn vẫn tiếp tục làm, thì tại sao mình không dám làm?
Với những cái sự tự vệ đó và những cái suy nghĩ lường trước như vậy đó, anh có dự định là trở lại Pháp, một cái vùng trời cởi mở hơn, cũng là một cái nơi vun đắp cho anh về những cái tư tưởng dân chủ, về một xã hội dân chủ, một nơi mà anh có thể tự do bày tỏ ý kiến của mình, hoạt động theo cái lý tưởng của mình, anh có ý định đó không?
Tôi vẫn, nếu mà chúng ta ở trong mà chúng ta làm được thì tôi vẫn nghĩ là tốt hơn. Chúng ta ở đây chúng ta trực tiếp, trực diện ở trong cái khó khăn, chúng ta chia sẻ những khó khăn với đất nước, chia sẻ khó khăn với người dân. Tôi nghĩ là vẫn là tốt hơn. làm gì thì làm, tôi nghĩ là một yếu tố, nhân tố quan trọng, cũng phải là nhân tố trong nước vậy.
Anh có nói là cái án tù 3 năm không phải là một cái điểm dừng, hoặc là không phải là một cái điểm đóng lại tất cả những hoạt động hay là lý tưởng mà anh theo đuổi. Nhưng mà cái bản án đó nó có vị trí như thế nào đối với lý tưởng và niềm tin của anh?
Cái bản án đối với cá nhân tôi làm cái gì nó thay đổi cuộc đời tôi, tôi được cái cơ hội thực hiện cái niềm đam mê của tôi nữa. Nhưng cái bản án nó không thay đổi cái suy nghĩ của tôi được. Tôi vẫn là người Việt Nam, có những cái suy tư đối với đất nước. Những cái suy tư này dù là nó bị cản trở, nhưng nó không có thể nó ngăn cấm được cái ý hướng của tôi. Đó là làm sao mà xây dựng cho đất nước mình một ngày tốt hơn mà thôi. Thì lúc mà tôi biết là cái khả năng đi dạy của tôi nó không còn nữa. Thì tôi vẫn tiếp tục tôi đóng góp cho đất nước về khía cạnh giáo dục bằng cách là tôi đang viết một cái software để giúp cho sinh viên học toán hoặc học toán online. Thì tôi thấy là nếu mà tôi không được dạy một cái trực tiếp thì tôi vẫn có thể đóng góp cho các em, cho những giáo dục nói chung một cái gián tiếp.
Những sinh viên, những học trò của anh, cái sự tiếp nhận của họ như thế nào, cái phản hồi của họ như thế nào, cái tình cảm của họ đối với anh như thế nào kể từ sau khi anh ra tù?
Cái buổi học cuối cùng của tôi, cái buổi họp nó đông lắm, buổi họp nó 70-80 đứa, thì nghe nói là các em nó đều bị phải lên làm việc với công an cả. Không có một em nào dám điện thoại hỏi thăm, chứ đừng nói tới thăm chứ, điện thoại thăm thôi.
Như vậy cũng đủ hiểu rằng là dù cái bản án 3 năm tù nó không có tác dụng răn đe về mặt tinh thần với anh, nhưng mà nó có cái tác dụng thay đổi cuộc sống của anh rất nhiều.
Những người đã đi trước tôi thực sự họ khổ tôi rất là nhiều. Mình phải nhìn những tấm gương đó là người mà sống.
Những người mà đã bị qua cái hoàn cảnh là phải tù tội vì cái ý chí, vì cái lý tưởng của mình đó, thì cũng có rất nhiều trường hợp muốn vượt thoát ra ngoài. Tức là trong cái phạm vi biên giới của đất nước Việt Nam thì họ thấy họ không được cái sự tự do như họ mong muốn. Như cái đấu tranh, như cái lý tưởng của họ thì họ tìm cách đi ra ngoài. Thì như anh là một người có rất là nhiều điều kiện để thực hiện cái điều đó nếu anh muốn. Tức là không phải xin tị nạn mà anh sẵn là một công dân của một nước thứ hai là nước Pháp rồi. Thì cái yếu tố mà nhìn qua xung quanh, những trường hợp xung quanh để mình sống đó, thì nhìn những cái trường hợp như Trà My vừa nói đó, có là một yếu tố để anh cân nhắc không?
Rồi, trong tù thì họ đôi khi họ đề nghị với tôi là tôi nên đi ra ngoài. Nhưng mà cho dù tôi nghĩ tôi bật lại một cái câu là tôi muốn sống ở đây. Nếu như chúng ta nó bị điên lên trong vòng vài chục năm, thì không đó cũng là cái lý do để tôi đi ra ngoài. Cái cuộc đấu tranh này thì những người trong nước một cái nhân tố tương đối quan trọng. Và tôi muốn tham gia vào những cái nhân tố quan trọng đó thì tôi phải ở lại được. Ngày nào mà chúng ta còn vẫn nghĩ là chúng ta phải nỗ lực cho đất nước, thì cho dù chúng ta ở phương trời nào đi nữa, chúng ta vẫn còn nỗ lực cho đất nước. Cái hoàn cảnh của tôi thì tôi lựa cái con đường như thế.
Một lần nữa cảm ơn anh rất nhiều đã dành thời gian cho chúng tôi trong cuộc phỏng vấn này. Quý vị muốn chia sẻ quan điểm về câu chuyện của giảng viên Phạm Minh Hoàng, xin mời góp ý và bình luận cùng độc giả khắp nơi trong mục ý kiến ngay bên dưới bài đăng trên trang nhà voatiengviet.com. Tạp chí Thanh Niên hẹn tái ngộ cùng quý vị và các bạn trong một câu chuyện mới vào giờ này tuần sau. Mong quý vị nhớ đón nghe.